Chúng con đã đi chùa khai nguyên khoảng 8 năm. Ai chà, ghê thế. Tức là từ năm 2016 đúng không? 15, 16 gì đó. Đã đủ duyên nghe thầy giảng Pháp. Nhưng vừa qua, có mấy chị em tách ra đi xuống Hà Nội học. Và hàng tuần lên trang 200M. Học với thầy ngoài đời về Pháp Bát Nhã Trí Tuệ, trong đó có dạy là thời mạt pháp này thế giới không thế giới sàng lọc, phải đi theo Pháp Bát Nhã Trí Tuệ này thì mới cứu nổi chính mình và thế giới nữa, còn nếu đi theo đạo Phật thì chậm lắm, không kịp nữa rồi. Chúng con đã khuyên bảo nhưng những Phật tử đó không nghe, mà còn lôi kéo một số người vừa vào đạo để đi học Pháp Bát Nhã đó. Con kính mong thầy từ bi giảng cho con hiểu Pháp này là như thế nào, để cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ để tránh đi vào đường tà. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Chúng con chép lại của Phật tử. Xin thưa các quý vị, hiểu thế nào là Bát Nhã chưa? Cái danh từ Bát Nhã ở đây chính là của nhà Phật chúng ta. Bát Nhã có nghĩa là gì? Là trí tuệ. Cái từ Bát Nhã là phiên âm từ tiếng gì? Tiếng Phạn. Dịch ra tiếng Trung Hoa là gì? Là đáo bỉ ngạn, là chính giác, là giác ngộ. Nhưng cái từ Bát Nhã ở đây, cái nghĩa là gì? Nó quá thâm sâu, nó quá rộng lớn. Cho nên Ngài Trần Huyền Trang đã phán gì? Phán khi phán giáo á, Ngài xếp là gì? Khi dịch kinh sách đối với các pháp sư thì có mấy nghĩa không được dịch, có mấy nguyên tắc không được dịch. Một là gì? Đa nghĩa bất phiên, tức là nghĩa nó nhiều thì không được phiên dịch. Như là gì? Từ Buddha. Buddha dịch là gì? Là Phật. Dịch là Phật. Từ Buddha đó có nghĩa là gì? Là giác. Giác ở đây là gì? Nếu mà dịch từ Buddha là gì? Là giác ấy, thì chưa đủ nghĩa. Vì từ Buddha đấy là gì? Là chỉ cho Phật. Mà Phật đó thì đầy đủ, thì phải đầy đủ ba nghĩa là gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đó mới gọi là, mới đầy đủ cái từ gì? Buddha. Tức là Phật Đà đó. Mà Việt Nam chúng ta ngày xưa dịch là Bụt đó. Hiền như ông Bụt hay là Bụt ốc vân vân. Mà Cố Thiền Sư Thích Nhất Hạnh lúc còn tại thế, Ngài cũng dịch cái từ gì? Buddha này là gì? Là Bụt, Nam Mô Bụt. Chứ không Nam Mô Phật, mà cụ dịch là Nam Mô Bụt. Tức là đúng với, gần với cái từ gì? Buddha gốc của tiếng Phạn. Và cũng trùng khớp với cái từ của các cụ ngày xưa. Chúng ta dịch là gì? Từ Phật là Bụt. Đấy, cho nên nó cũng có cái nguyên do của nó. Nhưng mà khi chúng ta thì đa nghĩa mà chỉ dịch từ Buddha này thì thành gì? Thành giác là không đủ. Cho nên phải dịch là gì? Một chữ thôi. Đó là Phật. Phật có ba nghĩa chính: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đấy, cái từ Bát Nhã cũng tương tự như thế. Đa nghĩa bất phiên, bí mật bất phiên. Bí mật là gì? Là những câu thần chú. Ví dụ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Giả Gia Nam Mô A Di Đà, tức là chú Đại Bi đó. Nắng Mổ A Di Đá Bà Giả Đá Tha Giả Đá Giả Đá Địa Giả Tha A Di Lửa Đô Bà Tỷ vân vân, đó là chú gì? Chú Vãng Sinh đó. Yết Đế Ba La, Yết Đế Ba La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Ma Ha, Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Đó là thần chú kết của Bát Nhã Tâm Kinh đó. Vậy là bí mật bất phiên. Nếu phiên dịch ra hiểu theo chữ vai nghĩa đen thì nó không đúng với bản ý của Phật, nó không còn là phù hợp là tâm chú của Phật nữa. Vì những câu thần chú đó là Phật dùng bằng gì? Ở Phật ở trong Phật Bồ Tát, Thánh Tăng ở trong Đại Định hoặc Chư Thiên, vân vân, ở trong Đại Định gì? Ở trong công đức, ở trong Đại Định để thuyết ra những thần chú ấy. Nương vào cái lực của thần chú ấy, cái nguyện, bản hạnh của chư Phật Bồ Tát, Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần ấy, mà cái câu thần chú đó có linh ứng và có hiệu gì? Hiệu nghiệm. Cho nên chúng ta không thể giải thích thần chú mà phải gì? Phiên âm giữ nguyên, như là Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu dịch nghĩa là gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau để qua bờ bên kia. Tức là bờ bên này là bờ gì? Bờ mê, bến mê. Còn bờ bên kia, bến bên kia là bờ gì? Bờ giác. Cho nên kết lại của Bát Nhã Tâm Kinh, Phật Bồ Tát dạy chúng ta gì? Đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau đi mau, đi mau để qua bờ bên bên kia, chứ đừng có lề dề, đừng có khù khà, khù khờ, ồ à, ồ ề, để ở lại thế giới này mà có khi tán thân mất mạng bất cứ lúc nào, chưa được cái giác ngộ, chưa được giải thoát mà mất tấm thân rồi, mất cơ hội để tu rồi các quý vị. Nhưng mà nếu mà dịch cái từ câu thần chú đó sang chúng ta đọc đi mau, đi mau, mau mau đi mau, mau mau đi mau, đi mau để qua bờ bên kia, thì nghe nó rất là gì? Rất là đơn giản. Thế thôi mà cũng là Phật Pháp gì mà đơn giản như đứa trẻ con lên ba cũng nói được. Đấy. Cho nên gọi là gì? Gọi là bí mật bất phiên. Còn có nghĩa là gì? Có nữa là gì? Đa hàm bất phiên. Tức là cái nghĩa của nó gì? Nó nhiều nghĩa lắm, cũng không được phiên dịch. Không được dịch ra. Thì cái từ Bát Nhã ở đây dịch là trí tuệ hay là đại trí tuệ là đúng chữ vai nghĩa đen rồi. Nhưng mà nếu mà so sánh với cái từ Bát Nhã của Đạo Phật á, thì dịch là trí tuệ hay là đại trí tuệ á, chưa đủ. Mới chỉ là một góc, một khía cạnh nho nhỏ trong cái từ Bát Nhã của nhà Phật mà thôi. Cho nên hiểu thế nào là Bát Nhã? Bát Nhã đúng không? Các vị muốn tu theo Bát Nhã được không? Được, tu đi. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thụ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Tu đi. Ốm một tí, đôn đáo á, đi khám ở bác sĩ, lo lắng phải chết, thiếu ăn một chút kêu như vạc, thấy nhà bên cạnh họ làm giàu được một tí thì cái tâm gì ghen ăn tức ở nó nổi lên, thấy nhà bên cạnh họ vào động thổ xây nhà, đi ra đi vào như con kiến leo cành đào, leo vào cành cụt, leo vào leo ra, chống nạnh rồi đứng ngắm xem mày làm có động vào đất ấy, nhà tao không? Có sấn sang nhà tao một ly nào không? Đây là cái tính gì? Cái tâm tính gì? Gọi là đố kỵ. Cái tâm tính gọi là sợ người ta, người ta hơn mình. Đấy. Người tu theo Bát Nhã tất cả đều không. Sắc tức thị không. Tức là sắc tức là không. Thì tất cả cái gì đó có hình tướng gọi là sắc. Thân thể chúng ta, ô tô, xe máy, nhà lầu, xe hơi, tiền tài của cải, cái gì có hình tướng đó đều gọi là gì? Sắc, tức là không. Anh buông được không? Anh đem bố thí cho người nghèo hết được như bàng, bàng Uẩn không? Bàng Long Uẩn á, khi ngộ đạo trước đấy nhà rất là giàu, giàu lắm, mình gọi là đại gia, đem cho những người đáng cho thì cho hết ở trong thôn đi. Nhưng khi ông ấy cho, Bàng Long Uẩn đem cho thì thấy người dân họ lại tham, cho một thì họ lại muốn gì? Muốn hai. Cho 3, cho 4 thì họ lại đòi gì? Đòi lên 5. Cho nên bàng Long Uẩn mới nghĩ là gì? Mình đem bố thí cho dân, dân lại khởi lòng tham, hóa ra mình lại gì? Lại tạo nghiệp cho chúng sinh như. Cho nên ông đem cho một vài lần, thấy dân gì? Dân không còn như ngày xưa, chỉ cần là gì? Cần nhận được đồ thôi, nhiều ít không quan trọng. Nhưng bây giờ họ thấy gì? Bằng Long Uẩn phát tâm đem cho nên họ sang họ tranh nhau, họ làm náo loạn ở nhà của ông ấy lên. Cho nên là đến tối, tất cả những đồ quý của cả châu báu còn lại, ông đem ra giữa sông gì, sông Hoàng Hảo, đổ ráo hết xuống đó. Thế là ông về ông tu. Từ đó yên, chả có bận bịu gì cả, gọi là sắc tức thị không, chả vướng bận cái gì. Phúc tôi cũng chả cần làm, tội tôi cũng chả gì cần lo. Tội vốn là phúc, phúc vốn là tội, tội phúc vốn không hai không khác, chỉ do gì? Con người chúng ta nhìn nhận và đặt cho nó mà thôi. Cho nên nghĩ như thế, làm được như thế, bàng Long Uẩn mới làm được như thế. Khi vợ chết, ông ấy cũng không buồn, không khóc. Có một thằng, hai thằng con trai. Thằng con trai lớn chết, vợ mới chết được mấy tháng, một năm gì đó. Thằng con trai lớn chết, ông cũng dửng dưng không khóc, không lo. Đến mấy tháng sau thằng con trai thứ hai chết, ông cũng dửng dưng như chẳng có cái gì cả. Và mấy năm sau, ông còn một đứa con gái duy nhất, hai bố con chung sống với nhau. Một hôm ông bảo với đứa con gái rằng hôm nay, ngày mai vào giữa giờ ngọ bố sẽ đi. Thế đứa con gái bảo rằng hỏi bố đi đâu. Bố bảo là đi đâu lúc đó con sẽ rõ. Thế vào giữa giờ ngọ, tức là khoảng tầm gần 12 giờ đó, 11, 12 giờ gì đó, khoảng giữa giờ ngọ thì khoảng tầm đấy. Thế ông bảo ông tắm rửa lễ Phật, xong ông ngồi kiết già. Ông bảo với con gái rằng thôi mọi công việc ở lại thì của nhà ở lại thì con tự lo liệu. Bố chuẩn bị có việc đi xa, không quay về nữa. Con gái biết bố mình đi đâu rồi, cho nên chạy ra, đang ở đó chạy ra ngoài sân, xong rồi chạy vào bảo bố, bố. Bố bảo cái gì đấy con? Bố ơi, ở ngoài ngoài trời hôm nay vào giờ này không biết có một hiện tượng gì lạ lắm, bố chạy ra xem. Thế là bàng Long Uẩn đã tưởng thật, chạy ra xem. Chạy ra xem thì vào tới nơi thì thấy con gái mình ngồi lên trên cái bồ đoàn của mình và xả bỏ báo thân về với cõi Phật rồi, tức là nhập niết đi, niết bàn rồi. Ông bố vào thấy vậy lắc đầu bảo đấy, cái con bé này nó lanh quá trời luôn, nó dám lừa cả bố nó để nó gì, nó đi trước cả bố nó thế này. Thế cho nên bắt buộc bàng Long Uẩn phải ở lại để làm đám tang cho con. Xong xuôi đâu của đấy thì ông cũng gì, ông cũng an nhiên tự tại ngồi thiền mà thoát hóa ra đi. Cả nhà 4-5 người đều biểu diễn ra đi. Thằng con trai lớn đang đi cày thì đứng gì, đứng giữa ngoài ruộng để ngước mặt nhìn lên trời để ra đi. Chúng ta thấy cả nhà mộ đạo, cả nhà ngộ đạo, cả nhà gì chứng đạo. Tu như thế mới gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Tu mới thế gọi là, mới gọi là gì, bát nhã. Tu như thế mới gọi là học theo gì, bát nhã, học theo trí tuệ của Phật. Còn bây giờ chúng ta miệng thì nói bát nhã, tâm thì một bồ tham sân, tư duy suy nghĩ mưu mô đủ điều, Vậy đòi Bát Nhã sao chứng, sao chúng, sao được? Các quý vị Phật tử cứ thẩm định mà xem. Xem cái vị thầy đó nói về Bát Nhã, mà họ bảo rằng là ở đây câu hỏi này nói là tu theo Bát Nhã, mà nói rằng bây giờ là thời mạt pháp rồi, tu theo Bát Nhã không gì. Đây, thầy đọc nguyên cái câu nói này, câu hỏi, trích luôn cái câu nói các quý vị đây. Các vị, một số Phật tử học theo thầy ở ngoài đời về nói về gì, dạy về pháp Bát Nhã trí tuệ, trong đó có dạy là thời mạt pháp này thế giới sàng lọc phải đi theo pháp Bát Nhã trí tuệ này mới được, mới cứu, mới được cứu, thế là mới cứu nổi, thế mới được cứu đó, mới cứu được chính mình. Còn đi theo đạo Phật thì gì, thì chậm lắm, không kịp nữa rồi. Đấy gọi là gì, tà thuyết, tà đạo, tà giáo 100%. Thầy thì ít thấy nói về pháp tu người khác, nhưng khi mà đã nói chắc chắn đã trúng 100%. Trước đây nói mấy lần đúng không? Lần thì ông sư niệm Phật bất niệm tự niệm rầm rầm ra với nhau đúng không? Đúng đấy. Lúc đầu thầy nói một số Phật tử ghét thầy, cơ hiềm thầy, nói là ông thầy thịnh ở chùa Khai Nguyên là gì? Là hẹp hòi, là ích kỷ, là chỉ biết gì? Vun vén cho đạo tràng Khai Nguyên của thầy ấy, không muốn cho ai hơn, không muốn cho các thầy khác giỏi hơn, cho nên thấy người ta giỏi một chút bắt đầu là đi nói xấu các vị ấy, đi chỉ trích các vị ấy, vân vân và vân vân. Nhưng thầy nói xong là thôi, nói xong là xong, không có đôi co, không có bàn tán, không có hơn thua nữa. Nói lên chân lý, nói lên sự thật mà Đức Phật đã gì, đã dạy ở trong, trong kinh điển. Nói lên chân lý mà chư tổ đã giảng ở trong, trong luận điển, để cho các quý vị sau này không thể trách rằng có ai nói với tôi đâu. Sau này không thể trách rằng ở cái thời đó có ai nói với tôi đâu mà tôi biết được đúng hay sai. Xuống dưới Diêm Vương nó lôi vào sành sịch, nó cha nó khảo, hỏi là tôi cũng học Phật, tôi cũng tu Phật đấy, tôi quy Tam Bảo đấy. Diêm Vương vẫn lắc đầu không chịu. Lên lúc đó nếu mà bảo rằng gì, tôi học Phật có ai nói với tôi những điều chân chính đâu, những điều phải đâu, tôi toàn học cái đấy, các sư dạy tôi như thế, rồi các Phật tử dạy tôi như thế, giáo pháp dạy tôi như thế, vân vân và vân vân, không ai nói với tôi việc tôi tu lại sai. Không thể nói như thế được nữa, vì chúng tôi đã nói những lời thật nhất, nói những lời gì phù hợp nhất với gì, với những lời Đức Phật và chư tổ đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận cho các quý vị nghe. Còn tiếp thu hay không, thực hành hay không, tin hay không là ở các quý vị. Và qua đây tôi khẳng định 100%, nhóm cư sĩ và nhóm Phật tử này đang đi sai đường, đang lạc lối rồi, mà đã bị gì? Theo tà pháp mất rồi. Đây chính là con đường của gì? Ma phá Phật. Đây chính là pháp của gì? Pháp của ma, nó gì? Phá Phật. Nó khuyên là thời mạt pháp thì chỉ có tu theo Bát Nhã trí tuệ mới được cứu, mới được cứu độ, còn theo Phật thì chậm lắm, không được, không kịp nữa. Ý là nói là gì? Là tu như chúng ta này, như các sư bây giờ, những Phật tử chúng ta đang tu bây giờ là chậm lắm, không kịp đâu. Phải theo pháp tu của họ mới được giải thoát, vân vân. Rồi, thôi kệ, tùy duyên đi. Nhóm Phật tử ở Lạng Sơn này cứ tùy duyên đi. Phật pháp á, nó là tùy duyên, nó là do nhân duyên mà gặp được, mà tin được, mà thụ trì được, mà thực hành được các quý vị. Chúng ta có muốn cũng không được. Nếu như họ không đủ duyên, chúng ta có muốn cho họ tin Phật pháp cũng không được. Cho nên khi mà họ đủ duyên, chúng ta có đuổi họ cũng không gì, không đi. Đấy, không tin bây giờ tôi đuổi nhá. Tất cả chúng ta thì đứng dậy về hết đi, biến hết đi, cút hết đi. Có ai biến không? Có ai cút không? Có ai đi không? Không, mà thậm chí còn vỗ tay tán thưởng nữa cơ. Đấy, chính tỏ mình nói thật đấy chứ nhỉ. Thôi vui vui một chút như thế, nhưng mà đấy là sự thật. Khi cái duyên nó đã gì? Đã đủ, chúng ta có đuổi họ cũng không đi. Khi cái duyên nó chưa có thì có kéo đến họ cũng không, cũng không lại các quý vị. Cho nên thôi, nhà Phật chúng ta là tùy duyên. Tùy duyên đó mà bất biến. Giống như là gì? Vào bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy. Đấy, cứ như thế mà tu. Còn cũng không phải phiền não, không phải lo âu cho những bạn đồng tu của mình làm gì. Chúng ta có lo hết được cho họ đâu. Phật Bồ Tát còn chẳng lo hết được cho chúng sinh, huống chi là chúng gì? Chúng ta. Cho nên tất cả cứ tùy duyên để được an lạc, tùy duyên để được thảnh thơi, tùy duyên để được gì? Dạo chơi trong biển pháp của Phật. Nhá, A Di Đà Phật.